Radio làm thầy dòng. Marino lúc bấy giờ mới 17 tuổi đầu, được bề trên cho giữ hết các chức vụ của người cha đã qua đời và cho Marino ở trong phòng của cha mình trước đây. Marino sung sướng đi cùng vết chân, cùng bước đường của cha mình và lòng nhất định phải sống thánh theo kỷ luật trong dòng, cho hồn cha mình khỏi tuổi hộ. Từ đấy, Marino hân hạnh được bề trên cho vào sổ các thầy và chính thức là người của nhà dòng. Marino nối cót đường thánh đức của cha mình, ăn ở khiêm nhường nhịn nhặt, giữ đúng lề luật dòng. Với tư cách thông minh đạo mạo, Marino gieo vào lòng anh em tình thương chân thành. Marino trở thành cây tươi tốt, trồng trong vườn nho tu viện, có đủ chất vun bón và dễ sinh ra phì nhiêu, được nhiều hoa quả. Marino nức mùi thơm như bông hoa diễm lệ, tung bay trước làn gió thổi về bốn phương, làm thiên hạ tán dương nhà dòng. Marino là tu sĩ đầy hứa hẹn cho tương lai nhà dòng và làm cho các thầy theo gương mà lớn lên trong đàn trọn lành. Tu viện có đà phát triển phồn thịnh, cây dư âm khắp nơi và lôi cuốn thập phương đến kính viếng. Marino tưởng rằng
mình an vui trên đường chính đạo đức ở nhà dòng.
Nhưng rồi bao cơn khốn khó rình đến ngoài ý tưởng đề phòng của mình. Marino đau khổ về sau rất nhiều do ý niệm Thiên Chúa. Ma quỷ vốn là giống ken tương, chúng không thể dung thứ một bông hoa thánh thiện bay hương khắp nơi cùng chốn, nguy hại cho nước hỏa ngục. Chúng không muốn thiên hạ hưởng ơn trở lại và hóa nên tốt đẹp nhờ gương lành của Marino. Chúng quyết đập ngã Marino và đánh nát bông hoa trinh khiết của cô gái. Chúng ra sức tìm cách này kế nọ quỷ quyệt để chị dòng tiết lộ bí mật trong mình. Như thế, chị bó buộc ra khỏi nhà dòng và nhà dòng mất một gương nhân đức và sẽ vì đó xúc kém lần lần. Ma quỷ lợi dụng cơ hội thực hiện mưu trước độc của chúng. Khi ấy nhà dòng thường hay sai các thầy đi chợ ở tỉnh mua đồ ăn thức dùng. Các thầy thay phiên nhau, hai thầy một tuần lễ công tác bên ngoài nhà dòng để lo liệu tất cả công việc. Đến lượt, thầy Marino làm việc theo chỉ định. Thầy vâng lời không chút do dự. Thầy vào sổ anh em đi chợ. Cha bề trên cho phép.
Các thầy nếu đi chợ xa, mỗi khi không kịp về nhà dòng, các thầy có thể ngủ trọ nơi quán ban đêm hay vào một nhà nào xin được chỗ nằm đàng hoàng nhé.
Thầy Marino bị vu cáo. Một lần, thầy Marino đi chợ muộn, không còn thời giờ kịp trở về nhà dòng. Thầy buộc lòng trọ tại nhà quán, đó là điều làm thầy phải lo lắng không ngơi. Chẳng may, nhà quán có đứa con gái xấu nết. Nó là người lẳng lơ, thích thú chơi bời, nên nó đã nghe một gã làng chơi phạm tội cùng nhau, và một thời gian sau có thai. Cha mẹ cô ta không hiểu tại sao sinh ra hiệu quả đáng ngắt này, lấy làm hổ nhục hết sức, không dám tiếp chuyện cùng thân nhân bằng hữu. Cha mẹ nó không thể chịu được sự sỉ nhục lớn lao này, mới bắt con ra một nơi riêng, tra khảo con về hành vi tàn bạo của tên sở khanh. Dám làm mất thanh danh gia đình của mình và làm hại thể xác của con, ma quỷ liền nhập vào lòng con gái hư thân. Nó không ngần ngại tố cáo với cha mẹ rằng
chính thầy dòng Marino đã xúc phạm con trong ngày thầy trọ qua đêm trong quán nhà mình đấy.
Mặc dầu nó biết một khách qua đường chơi bời cùng nó, gia đình chủ quán nghe con gái tố cáo làm vậy, liền uất hận đến cùng độ, phải làm ra việc mới thôi.
cha mẹ con gái đích thân đến nhà dòng, thưa chuyện với bề trên và nói những lời sỉ vả nhiếc mắng. Hề đối phó với thầy Marino một cách thậm tệ, cho xứng tội của thầy đã làm ô danh gia đình nhà mình. Bề trên nghe lời chủ quán sỉ nhục, cha bỡ ngỡ, không hiểu nguyên do việc này. Vì xưa nay, nhà dòng vẫn được thiên hạ tới lui cầu khẩn, như trung tâm thánh thiện, nực mùi hương nhân đức. Mọi người viếng nhà dòng đều kính trọng các thầy, không kêu ca trách móc điều gì bao giờ. Cha không hiểu từ đâu lại có chuyện gán cho thầy dòng vào chân đạo đức nhất cái tội ô uế gớm ghiếc này. Trước lời quả quyết đanh thép của gia đình con gái, cha bề trên không tìm ra lý do nào chữa tội cho thầy Marino. Vì cha thương thầy cách riêng, cha không muốn cho nhà dòng mang tiếng về vấn đề ham tiền, ham sắc. Cha nói xin lỗi gia đình chủ quán và hứa dùng mọi biện pháp để phạt thầy Marino cho xứng tội. Gia đình chủ quán lui về, lòng cũng bớt căm hờn vì lời nói kiên quyết của bề trên hứa sửa phạt tội nhân theo đúng phép của tu viện. Cha bề trên cho gọi thầy Marino, truyền đứng trước mặt đông đủ anh em trong nhà, và cha trịnh trọng kể lại lời sỉ mắng nhiếc đổ tội của chủ quán cho thầy Marino. Cha hỏi lại thầy Marino như điều cha thật hư thế nào. Cha muốn nghe hai bên điều trần, cả bên nguyên bên bị như tòa án xét xử, cho rõ công minh chính trực. Vì làm bề trên, ai cũng phải làm đúng phận sự của mình, không bao giờ xử tội người nào một cách hấp tấp, nông nổi. Marino nghe lời cha bề trên như một tin sét đánh bên mình, ngỡ là mình đang ở trong giấc mộng. Chiêm bao độc dữ, Marino bình tĩnh, đứng nguyên một chỗ. Thầy cảm thấy lúc này đây có đủ tự ái để bào chữa cho thân danh của mình. Marino muốn nói thật to cho cha bề trên và cho anh em rõ sự thật hư là mình hoàn toàn an ổn. Nhưng rồi, suy đi nghĩ lại, Marino can đảm chịu hết nỗi oan uổng để bảo toàn kín nhiệm nơi mình. Marino cúi đầu một cách khiêm tốn, nói lên lời nghẹn ngào cảm động.
Vâng lạy cha, con đã phạm tội, con bằng lòng làm việc đền bồi. Con cũng xin cha thương xem cầu nguyện cho linh hồn khốn nạn của con này.
Marino xúc động quá, nói chưa hết lời, thầy đã òa lên khóc. Cha bề trên truyền lệnh:
các thầy hãy cởi áo dòng của Marino và thay vào đó một bộ kiểu áo rách rưới, không cho ở trong khu vực nhà dòng nữa.
Marino từ đây phải lang thang khắp nơi cùng chốn, tìm cơm ăn cho sống. Như vậy người ta mới cho là xứng tội đã phạm quá to lớn.